Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư trụ trì chùa Hòa Phúc và kính thưa quý vị trong ban tổ chức khóa tu và kính thưa cũng như toàn thể quý vị Phật tử có mặt trong buổi sáng hôm nay. Hôm nay là mùng 6 tháng 9 năm Nhâm Thìn. Chúng ta theo sự sắp xếp của ban tổ chức thì chúng tôi được có một ngày vào ngày mùng 6 để có một cái bổn phận, đó là truyền trao những kinh nghiệm của chúng tôi đến đạo tràng. Hôm trước thì chúng tôi nghe là thầy phụ trách ở đây thì nói rằng đây là đạo tràng dành cho những người trưởng, chúng trưởng và những người tổ trưởng ở các đạo tràng, cũng như những quý Phật tử nào muốn tu tập một cách tinh tấn hơn đến đây để tham dự khóa tu một ngày trong cái ngày hôm nay. Trước khi buổi nói chuyện của chúng ta bắt đầu, chúng tôi xin kính chúc toàn thể quý vị Phật tử có một ngày tu tập, một ngày thính pháp nhiều an lạc và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Quý vị ở đây có lẽ đã từng tham gia những khóa tu một ngày cũng có, mà ba ngày cũng có, thậm chí là bảy ngày nữa. Có ai ở chùa tu một tháng không? Có ai tu một tháng chưa? Chưa thì cố gắng về phấn đấu để mai mốt vào chùa tu luôn. Nhưng mà mục đích tới chùa để làm gì? Theo như quý vị nghĩ mình đến chùa để làm gì? Đến chùa để làm gì? Học Phật, lễ Phật. Ở nhà có học Phật, lễ Phật được không? Như thế tại sao phải đến chùa? Học theo hành của Phật thì không phải là sai, nhưng mà đó là cái chuyện nó chung chung quá. Quý vị thấy mình đi chùa tụng kinh lễ Phật, nhưng bây giờ hỏi là đến chùa tu tập tụng kinh lễ Phật để làm gì? Chúng ta lại bối rối. Làm một việc gì nếu như mình không có biết cái mục đích của mình làm đó, thì làm sao đi đến nơi được? Mình chuẩn bị bước trên con đường ra, khi mình bước ra khỏi nhà mình đi, thì mình phải biết mình sẽ đi đâu, thì mình mới đến nơi như mình mong muốn được. Còn nếu như mình chỉ biết là đi mà thôi, không cần biết đến đâu, đi kiểu đó, đi một hồi thì càng đi càng xa và quên cả đường quay về đó. Sở dĩ ở các chùa, các sư trụ trì cũng như một số chư tôn đức mà bỏ ra rất nhiều công sức để tổ chức thành những cái khóa tu để cho Phật tử đến chùa tập tu là để làm gì? Để cho quý vị cắt bớt sợi dây ràng buộc. Quý vị thấy đến chùa có bị ràng buộc gì không? Có không? Cũng có. Có thứ nó ràng buộc mình nếu như không cẩn thận, tất cả chúng ta đều bị nó ràng buộc. Quý vị biết là cái gì không? Điện thoại di động. Điện thoại di động có ràng buộc mình không? Có chứ. Lâu lâu tọc tay vào túi xem thử nó còn hay đã rơi đâu mất rồi. Thỉnh thoảng nghe nó rung rung, không biết là có ai gọi hay không. Đang ngồi như thế này nghe chuông điện thoại đổ thì sao? Có yên không ạ? Không yên được. Đó cũng là một trong những thứ ràng buộc đấy. Mỗi con người trong cuộc sống này mình đều có nhiều thứ ràng buộc hết á. Có rất nhiều là khác nữa. Nhưng mà có những thứ ràng buộc mà mình có thể là không thể một lúc mà có thể cởi bỏ nó được, phải từ từ. Nhưng mà có những sợi dây ràng buộc mà mình có thể cắt bỏ được, thì tạm thời mình vào một trong chùa mình tu một ngày thì mình cắt bỏ sợi dây đó được một ngày. Ngày hôm sau về nhà nó sẽ nối trở lại, nó sẽ dính vào trở lại. Cơm, áo, gạo, tiền, vân vân, lễ nghĩa trong cuộc sống, đủ thứ vấn đề. Và nó quay, những sợi dây đó nó giật mình chạy bên đông và mình chạy bên tây. Mình mãi mãi làm con rối và nó cứ giật dây mình mãi. Cho nên mục đích đến chùa cắt bớt những sợi dây ràng buộc đó và để là gì? Chuyên tâm niệm Phật. Nhờ đó mình vào niệm Phật trong chùa một ngày, tụng kinh trong Phật một thời kinh, nó có kết quả nhiều hơn ở nhà. Vì vậy cho nên mình mới xây chùa cho Phật tử tu, chứ nếu không mà đến chùa tụng kinh cũng giống như ở nhà tụng kinh, ở đâu cũng có Phật, nói như thế thì xây chùa để làm gì? Có một số người bảo là con lúc này con không đi chùa được, nhưng mà thôi thầy ơi, ở đâu chả là Phật. Nói như thế thì nghe con có vẻ giống như là đúng, đúng trên lý luận mà thôi, nhưng mà trên con đường hành trì nói như thế là sai rồi. Phải đến chùa. Nếu như ở nhà cũng giống như ở chùa thì quý thầy có cần xuất gia không? Có cần không quý vị? Xuất gia để làm gì? Làm gì thế? Bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ bao nhiêu người thân, cha mẹ già yếu không phụng dưỡng được, lúc đau ốm không thể nào mà gọi là bưng cơm, rót nước được, phải bỏ vào chùa. Tại vì ở chùa nó có những cái thù thắng, nó có những cái hay hơn, để mình chuyên tâm, mình tu tập nhanh tiến bộ hơn. Cho nên mình phải hy sinh cái tình thân của mình đi, đánh đổi đó. Như vậy quý vị hiểu là ở chùa nó rất là, nó có nhiều cái lợi lạc hơn. Đừng nghe những người nào đó bảo rằng ơi không cần đến chùa làm gì, tụ tập 5 người, 10 người, 7 người rồi cứ đấy mà tu, không cần các ai hướng dẫn hết. Tu như thế thì sao? Người mù dắt người đuôi. Có phải không ạ? À, người mù dắt người đuôi thì đi đâu? Đi ra cái hồ trước chùa Hòa Phúc. Đi ra cái ao trước chùa Hòa Phúc đấy. Bản thân trong cuộc sống này mình có nhiều sợi dây trói buộc. Nhưng mà ai trói buộc mình quý vị? Ai trói buộc? À, mình mua dây mình buộc lại mình. Như thế mình có khôn không ạ? Tất cả chúng ta có khôn khéo gì không? Không khôn khéo gì hết. Cho nên mình đừng tự cho mình là thông minh. Trên cuộc đời này không ai thông minh hết. Nếu mà thông minh tài trí thì đã thành Phật rồi. Mình dốt nát cho nên bây giờ mới làm chúng sinh ở đây. Cho nên đừng có chê ôi ông dốt nát, chị dốt nát, không biết cái gì hết. Không ai thông minh đâu. Có thông minh hơn nhau chỉ một tí tẹo nào đó thôi, chứ không nhiều lắm đâu. Nếu thông minh tài trí thì đã làm Phật rồi, làm Bồ Tát rồi. Còn giờ này còn ngồi ở đây phải học đạo, phải tập tu, chứng tỏ là gì? Rồi, rất là dốt mà rất là dở. Tất cả chúng ta thì dốt và dở hết. Mỗi ngày tu thì mỗi ngày thấy mình càng dở ra. Như thế thì tu đó là người tu tinh tấn. Còn người nào tu mỗi ngày thấy mình mỗi hay lên thì phải xem lại, người đó tu bị sai rồi. Cho nên mình tự mua dây mình buộc lấy mình. Người ta cho rằng là có một số những vị thầy có đệ tử và cứ giữ đệ tử trong chùa. Bản thân chúng tôi hồi còn bé cũng thế. Khi chúng tôi vào tập tu những năm tập sự ban đầu, thầy chúng tôi không dám cho mình tiếp xúc với cuộc sống nhiều. Vì sợ cái gì quý vị biết không? Ràng buộc, sợ mình ra mình mua dây mình buộc vào mình. Ở trong cuộc sống này mọi thứ nó đều có một chất keo. Và khi mình sao? Mình sờ vào nó là nó dính ngay. Có người thích gì? Có người thích tiền. Người không thích tiền là thích gì nữa? Nếu có những người nói ôi tôi tu tập bây giờ tiền tôi không thích nữa, thì mình thích cái gì? Thích danh. Đúng rồi. Thích danh, thích người tu tập thời gian, thích người ta khen mình gì? Khen mình hay, khen mình tu giỏi, khen mình tu càng ngày sau càng giống Phật. Ai khen mình có thích không ạ? Thích, lúc đó lại thích danh. nhiều thứ lắm. Nhưng mà hai thứ mà nặng nhất con người mình là danh và lợi. Hai thứ đó hầu như khó thoát được nó. Và nó luôn luôn đụng vào đâu là nó dính đó, đụng vào đâu nó dính đó. Mà không khéo, nếu tu không khéo thì cả cuộc đời này không thoát ra hai thứ này được ạ. Trong tạng Nikaya thì Đức Phật có nói một ví dụ. Đức Phật nói như thế này: tất cả những thứ dục lạc trong cuộc đời này, dục lạc là gì? Dục là ham, ham muốn. Mà lạc là gì? Lạc là vui. Mình ham muốn những thứ đó, nó mang cho mình những niềm vui. Dù biết rằng nó vui thì trong phút chốc, nhưng mà khổ thì bao lâu? Khổ thì cả cuộc đời, có đôi khi khổ đến nhiều kiếp nữa là khác. Gọi là dục lạc. Những thứ dục lạc nó đều có chất keo. Mà con người một khi chạm vào nó thì không cách nào gỡ ra được. Quý vị bây giờ có bị keo nó dính chưa? Có bị không ạ? Keo nó dính tại ngày xưa là ham vui. Ham vui trong phút chốc mà dính không gỡ. Không gỡ ra được. Ngài ví như có một con khỉ, nó ham ăn. Cái người thợ săn, người ta biết con khỉ này ham ăn, người ta mới lấy một tí hoa quả thật là thơm, người ta để ở giữa. Rồi kế bên, người ta lấy cái hoa quả đó, người ta cột vào trong một cành cây. Xung quanh, ở trên cành cây đó, người ta đều bôi rất là nhiều những chất keo. Khi con khỉ nó đến, nó thấy một quả rất là thơm, thì nó đưa tay nó cầm. Mà tại vì cái quả này nó lại dính vào trong một cái cành cây, cho nó muốn lấy được cái quả thì phải cầm cái cành cây lên. Và khi cầm vào cành cây thì sao? Tay nó dính vào. Nó cầm tay trái dính thì nó tìm cách nó đưa tay phải để nó gỡ ra. Đưa tay phải nó gỡ ra thì sao? Dính nữa luôn. Như vậy hai tay đã dính rồi, con khỉ không biết làm sao, nó mới co chân lên để nó đạp ra. Đưa chân trái lên để mà đạp ra thì sao? Dính chân trái. Đưa chân phải đạp ra thì dính chân phải. Tay chân đều dính hết rồi, không biết làm sao thì đưa miệng để mà cắn, để mà cắn nát cành cây để mà thoát ra. Nhưng mà đưa mồm cắn vào thì sao luôn? Dính tiếp nữa. Còn có cái đuôi để ngoe ngoẩy, nhưng mà cũng cố gắng gom một ít sức tàn để mà vẫy vùng để mà thoát ra. Co cái đuôi vẫy vùng thì sao nữa? Dính nốt. Lúc đó người thợ săn chỉ đến lôi con khỉ đem về nấu cao. Hai tay, hai chân, miệng và đuôi là sáu thứ tượng trưng cho cái gì? Sáu căn của mình: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình. Nó thường dính với cái gì quý vị? Sắc đẹp, âm thanh, vị, mùi, va chạm, tức là cảm xúc và những cái suy nghĩ. Mình bị sáu thứ này trói buộc lên mình. Thích nghe tiếng hay thì bị tiếng hay nó lôi kéo và mình dính vào. Thích nhìn cái đẹp thì cái đẹp nó lôi mình đi và mình dính vào đó. Nhưng mà có người biết mình dính là tốt, nhưng mà có nhiều người có biết mình dính không ạ? Những người ngồi đây có đôi khi còn biết mình đang bị dính, nhưng những người không ở đây đang đi lang thang ngoài đường có biết mình dính không? Không, đây là của tôi. Nhà của tôi, xe của tôi, vợ của tôi, chồng của tôi, con của tôi, đất của tôi, cái gì vân vân, cái gì cũng của tôi, và ai đụng vào thì như thế nào? Ai đụng vào thì phải hơn thua cho bằng được. Cho nên mình là gì? Mình đã dính rồi, nhưng mình còn gì nữa? Mình còn nắm lại. Nắm hay là buông ạ? Nắm lại. Lâu lâu mình nghe người ta, mình hay nói người này nó anh tu mà chấp quá. Chấp là gì? Chấp là nắm. Chấp có nghĩa là nắm giữ đó. Chấp là nắm giữ. Mình nghĩ điều gì mình cho cái đó là là đúng hay sai ạ? Đúng. Lúc nào cũng cho mình đúng, và mình nắm giữ cái đúng đó của mình. Ai bảo mình sai, mình có chịu không? Không chịu. Thậm chí là nổi nóng, hơn thua cho bằng được. Bảo vệ cái đúng của mình. Ai bảo vệ cái đúng của mình thì người đó là gì? Đó là chấp đấy. Và một khi đã chấp thì còn đúng nữa không? Chấp là đã sai rồi. Những lời Đức Phật nói có đúng không quý vị? Đúng không? Có đúng hoàn toàn không? Nói như thế là không chính xác. Lời Đức Phật, pháp của Phật, Đức Phật nói là gì? Là như tùy bệnh mà cho thuốc. Cái phương pháp tu này đối với người này là đúng, nhưng đối với người khác thì sao? Nó có thể nó sai. Nó đúng ở chỗ này, đúng với người này, nó đúng với hoàn cảnh này, nhưng mà đối với người khác chưa hẳn nó đã đúng. Không phải cái gì của Đức Phật nói ra là chúng ta có thể đúng với bản thân chúng ta, phù hợp với bản thân chúng ta hết đâu. Cho nên trong đạo Phật mình có Đức Phật là gì? Đức Phật gọi là Dược Sư. Mình đang có cái đàn Dược Sư đấy. Dược là gì? Dược là thuốc, sư là thầy. Nhưng mà Dược Sư có nghĩa là vua thầy thuốc, cho nên là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Tức là vua của thầy thuốc mà có cái thân mà có ánh sáng như là lưu ly. Đức Phật đó là vua của thầy thuốc. Nhưng không riêng Đức Phật Dược Sư mới là vua của thầy thuốc, mà tất cả các vị Phật đều là vua của thầy thuốc hết. Thuốc này là thuốc trị được cả đến bệnh tâm còn trị được nữa. Người ta nói tâm bệnh là không có thuốc gì để trị, có đúng chưa ạ? Những thầy thuốc trên cuộc đời này trị được bệnh thân thôi. Bệnh tâm là thầy thuốc trên cuộc đời là bó tay. Chỉ có Đức Phật mới trị được bệnh tâm. Quý vị đến chùa đã trị được bệnh tâm chưa? Được chưa? Không dám nói. Không phải là Phật không trị được, mà do mình không uống thuốc. Mình không chịu uống thuốc. Mình cứ nắm những cái gì của mình, mình cứ cho là đúng, mình cứ nắm như thế này, không buông ra. Phật bảo buông ra đi, cái này nó không hẳn là đúng đâu. Không, cái này nó quý lắm, con không buông ra. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với nhau với một đề tài, đó là tâm nắm giữ A-di-đà Phật. Khi mình nắm giữ một cái gì, mình có vãng sinh được không quý vị? Có nắm giữ cái gì mới được vãng sinh? Theo quý vị phải nắm giữ cái gì mới được vãng sinh? Vãng sinh phải nắm giữ một thứ. Nắm giữ cái gì? Sao mà nói cao siêu thế? Nói một thứ nó thường thường, nó gần gũi lắm, không cao siêu đến mức như vậy đâu. Nắm giữ cái gì? Lục tự Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, nắm bấy nhiêu đó là vãng sinh thôi. Làm gì đến tâm thanh tịnh cao siêu thế? Chúng tôi không phải nói để mà mình bi quan đâu. Căn cơ của chúng ta chỉ cần nắm giữ Lục tự Di Đà là 6 chữ gì? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bấy nhiêu đó là đủ rồi. Không cao siêu, những thứ cao quá với không tới đâu. Mình thì cao có 1m7 thôi, mà đòi với lấy đồ 5-6m làm sao mà lấy nổi. Vừa tầm tay của mình, tu nó thực tiễn, nó vừa sức của mình mà nó có hiệu quả, tại sao không áp dụng mơ mộng những cái gì cao siêu trên mây thế? Nhưng mà tâm thanh tịnh hay cái gì đi nữa, nó cũng từ gì? 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà ra thôi. Bởi tu mà đầu óc mình cứ lang mang, chạy bên đông, chạy bên tây, cho nên
cho nên không có nghĩ ra vấn đề là chỗ này. Trong cuộc sống chúng ta có nhiều thứ nắm giữ lắm, nhưng về đến Tây Phương Cực Lạc chỉ nắm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Nếu nắm thêm một cái gì nữa thì sao? Rơi xuống ngay tức khắc, không mang thêm cái gì nữa hết. Đến giờ phút lâm chung chỉ Nam Mô A Di Đà Phật, còn tất cả mọi thứ là phải vất lại hết, bỏ lại hết. Nếu mang theo bất cứ một thứ gì ngoài 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì sao? Thì bước ra khỏi máy bay ngay, không về Tây Phương Cực Lạc được. Chỉ mang theo được 6 chữ đấy thôi à, không mang theo được gì hơn nữa hết. Vì vậy cho nên trong cái bài sám mà thập phương đấy, hay là cái điều kiện mà tiên cốt yếu đến giờ phút lâm chung để được vãng sinh, hay là cái hiệu, cái biểu hiện của người sắp mất đó, mà biết người đó có vãng sinh hay không, là đến giờ phút lâm chung là tâm không tham luyến và ý không điên đảo. Tâm không luyến là gì? Không nắm, không giữ, không dính, không mắc ở trong một cái gì hết. Mà khi tâm không tham luyến thì chắc chắn ý là không điên đảo rồi. Mình điên đảo là tại vì nó dính cho nên mình điên đảo. Chứ còn nếu nó không dính thì chắc chắn không điên đảo. Mình đảo điên là tại mình dính dây này, mình dính dây kia. Cho nên lúc thì nó lôi mình về bên đông, lúc nó lôi mình về bên tây, lúc nó chạy kéo ra đằng trước, lúc nó kéo chạy đằng sau, lúc nó kéo lên, lúc nó kéo xuống. Cho nên là gì? Điên đảo. Điên đảo là gì? Điên đảo là khổ mà cho là vui, mà vui thì cho là khổ, đúng thì cho là sai, mà sai là cho là đúng, đó là điên đảo đó. Mình có điên đảo không quý vị? Điên là gì? Điên là tức là người không tỉnh, không tỉnh táo. Đảo là gì? Đảo là lộn ngược. Đảo là gì? Tức là mình đảo tức là xoay ngược nó lại. Người ta đi con người mình đi là đưa đầu lên trời là đúng rồi, mình bảo không, đầu xoay xuống đất kia mới đúng, đó là điên đảo đó, đảo ngược lại. Nhưng mà trong cuộc đời này ai cũng có mọi thứ điên đảo hết, và chúng ta đang ngồi đây chúng ta cũng có nhiều thứ điên đảo lắm. Bản thân những người biết mặc áo tràng, biết đi chùa, biết niệm Phật, phát nguyện vãng sinh mà còn điên đảo, huống gì trong cuộc sống, nhiều lắm quý vị ạ, à, nhiều lắm. Trong một lần Đức Phật đưa ra một cái ví dụ mà chúng tôi nghĩ ngày xưa khi đọc, khi độ 15, 16 tuổi đó, mình đọc cái điều này mình nghĩ Đức Phật nói hơi quá đáng. Nhưng bây giờ nghĩ thâm trầm lại bản thân chúng tôi và quý vị, đúng như vậy hết. Cho nên mình càng tu, mình càng suy ngẫm, mình cảm thấy Đức Phật mình nói thấm thía vô cùng. Nói nhiều khi cảm thấy nó hơi nặng nề, nhưng mà thật sự nó đúng với mình, nó chính xác với mình vô cùng. Đức Phật bảo này, những người có tâm nắm giữ á, giống như một kẻ bị bệnh. Bệnh gì? Bị bệnh hủi. Quý vị có thấy người bị bệnh hủi bao giờ chưa? Người bị bệnh hủi là cái người đó tự nhiên khắp người người ta nổi lên toàn là mụn, giống như mình mà nổi mụn nhọt vậy đó. Toàn là mụn và ghẻ ngứa. Những người bị là người ta cho nó là bệnh hủi. Mà những cái mụn, những đó là không có thuốc gì mà sức cho nó lành được hết. Nó lành chỗ này, nó lại mọc chỗ kia, và nó mập khắp toàn thân, đó gọi là bệnh hủi. Bệnh đó thì bây giờ có khả năng trị được rồi, nhưng mà trước đây hầu như là bó tay, và nó có khả năng lây lan kinh khủng. Đứng gần người đó có thể lây. Cho nên là thường khi người bị bệnh hủi đó, là người ta cho vào rừng hoặc đưa ra đảo ở nơi không có ai giao tiếp ấy, để nó không cho lây nhiễm lẫn nhau. Thì Đức Phật nói tất cả chúng sinh, những người mà có cái tâm mà gọi là cố chấp, tức là tâm nắm giữ ấy. Cố chấp tức là nắm giữ một cách kiên cố, không bao giờ chịu buông ra, nên gọi là cố chấp. Người có tâm cố chấp giống như kẻ bị bệnh hủi, là cái bệnh mà ngày xưa là không có thuốc trị, thì bữa hôm nọ vô tình đi đâu đó, đi lang thang ở trong rừng, thì gặp một ông thầy thuốc. Ông này là một vị ở trong rừng, ông nghiên cứu những vị thuốc, và ông có khả năng trị được bệnh hủi. Ông bảo, ông nói, ôi, ông nói với người bệnh hủi, anh đang bị bệnh hủi đau khổ lắm, anh đến đây tôi nghiên cứu ra cái loại thuốc tôi có thể trị bệnh hủi cho anh. Anh Bình Hủi nói không, cái này đâu phải là muộn. Bình Hủi, cái này đâu phải là muộn. Cái này không phải là ghẻ, cái này là gì? Kim cương tôi gắn trên người đấy. Đây là kim cương nào là đá quý tôi gắn trên người, chứ không phải đây là muộn, không phải là muộn ghẻ của tôi đâu. Đây là kim cương đó, cẩm thạch rồi không. Đức Phật nói rằng là tất cả chúng sinh của chúng ta đó, mà những người có tâm cố chấp á, cũng giống như người Hủi cho rằng những cái muộn ghẻ của mình đó là kim cương, đó là cẩm thạch, đó là sa cừ gì đó đang cẩn trên người của mình. Quý vị nghe nói như vậy có quá đáng không? Hồi đó chúng tôi nghĩ là quá đáng. Đâu ai mà ngu dốt dữ vậy. Nhưng bây giờ mình ngẫm nghĩ là chính xác. Theo như quý vị nghĩ nè, tham có phải là một cái muộn ghẻ trong tâm mình không? Có phải không? Từ cái muộn ghẻ trong tâm đó, nó làm cái muộn ghẻ nó nổi lên mặt của mình, nổi lên toàn thân của mình. Cái người mà có bệnh tham thì sao? Thấy cái gì đó mà mình ưa, mình muốn lấy về mình thì sao? Mắt nhìn trước, nhìn sau, nhìn cái mặt nó đẹp hay xấu quý vị? Xấu vô cùng. Mà khi tham mà người không được thì sao? Không thỏa mãn lòng tham thì mình sẽ như thế nào? Nổi nóng. Những đứa bé hồi còn bé, nó thích ăn mà bố mẹ không cho nó ăn thì sao? Thì nó sẽ khóc, nó sẽ nổi nóng, nó sẽ, mà nổi nóng không được thì sao? Nó hờn, nó sẽ dỗi. Đó là những đứa bé. Còn người lớn, nếu như mình tham, mình muốn cái gì đó mà người đó không cho mình được thỏa mãn thì sao? Mình sẽ thù người đó, mình sẽ hăm dọa người đó, mình đánh cũng được, mình giết cũng được, bằng mọi cách như thế nào đó để thỏa mãn cái lòng tham của mình. Con người mình lúc đó nhìn nó hung ác, nhìn nó xấu xa, và trong tâm của mình thật đau khổ vô cùng. Cái đó có phải là muộn ghẻ của mình không ạ? Nhưng mà Đức Phật bảo không. Đức Phật nói nè, cái đó là đau khổ đó, hãy nghe lời của ta, hãy bỏ nó đi. Bỏ tham, bỏ nóng giận, bỏ kiêu căng, bỏ ngã mạn, bỏ những cái ác trong tâm đấy, những ý niệm ác trong tâm. Đó là những cái muộn ghẻ xấu xa, hãy bỏ nó đi. Mình có chịu bỏ không? Mình có chịu bỏ không ạ? Mình nói không. Cái này là bản tính của tôi là như thế. Cha mẹ trời sinh ra tôi nó tính như thế rồi, tôi không có bỏ được. Đó là muộn nhọt, đó là cái tánh xấu của mình, mình không bỏ đi. Có giống cái người bị bệnh Hủi mà bảo là để chữa lành người ta không chịu hay không? Có giống không ạ? Giống rồi, không khác gì hết. Vào tu niệm Phật bảo là hãy tinh tấn tu đi, hãy xếp, đã sắp xếp thời gian một ngày đến chùa là một sự hy sinh lớn lao của bản thân mình và những người thân trong gia đình. Quý vị đến đây mà ngồi yên tâm tu được là nhờ những người thân trong gia đình. Phải có người đi làm việc thay cho mình, để bảo đảm có người trong nhà cho mình, trong cửa cho mình, có người trông con cho mình, vân vân. Phải nhờ những người thân của mình đấy chứ, giúp cho mình một phần. Đó là một sự hy sinh của người thân và một sự hy sinh của bản thân mình vào đây tu. Thì quý thầy bảo là hãy chuyên tâm mình niệm Phật, đừng có nói chuyện, đừng có hơn thua lẫn nhau. Mình có nghe lời không? Có nghe không ạ? Sao lúc nào nghe cũng lào rào y như cái chợ thế? Quý thầy thường khuyên là như thế này, bớt đi một câu chuyện thì thêm được một câu niệm Phật. Bớt đi câu chuyện là bớt đi một thứ phiền não rồi. Nói chuyện hơn thua phải quấy nó rước vào cho mình nhiều chuyện phiền não lắm quý vị à. Mà bỏ đi một cái phiền não thêm một cái an lạc là mình lời gấp đôi mà không chịu làm. Như thế, cái vui mình không muốn làm, mình muốn đi làm. Cái khổ thì mình có điên đảo không? Xem giống mình có phải giống cái người bệnh Hủi mà gọi là người ta muốn trị bệnh cho mình. Mình bảo là không, cái này là kim cương. Mình có giống thế không? Cũng hơi giống tí tí. Có thể giống đến 80% là khác nữa. Đừng bao giờ cho mình là đúng. Quý vị thấy lời của Phật nói ra mà Phật chưa bao giờ nói lời của ta nói ra là tất tần tật, chỗ nào cũng đúng hết. Đức Phật không nói như thế. Mà Đức Phật chỉ nói là pháp của ta là tùy bệnh cho thuốc. Quý vị đã nghe câu đó chưa? Đức Phật luôn luôn nói câu đó. Ngài nói như thế tức là Ngài nói là cái lời nói của Ngài là ý là gì? Nó có thể đúng, nó có thể hợp với người này, nhưng có thể là không hợp với người khác. Cho nên mình tu pháp môn này, đó là hợp pháp môn đó hợp với mình. pháp môn khác của người khác là hợp với người khác. Nhưng không phải mình tu pháp môn này rồi mình cho là mình hay, mình mới là đúng chính pháp, còn người ta là tà pháp. Đừng nói như thế. Thiền, tịnh, mật hay cái gì đó, những pháp môn mà trong kinh Phật đã giảng dạy ra, tất cả pháp môn đó đều hay hết, tất cả pháp môn đó đều là đệ nhất hết. Tại pháp của Phật đều là hay cả. Đừng bao giờ cho mình hay. Và mình hành trì theo cái cách của mình. Mình hành trì theo cách của mình. Phương pháp của mình. Đối với mình vừa niệm Phật, mình vừa lễ Phật. Có những người niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lại số 1 lại. Rồi đứng lên lại Nam Mô A Di Đà Phật, lại 2 lại. Có những người tu theo kiểu đó. Tại vì sao? Ta ngồi ta niệm Phật là ta buồn ngủ. Chứ ta vừa niệm Phật mà ta vừa lễ Phật, nó không có buồn ngủ, nó không bị hôn trầm. Tại cái bệnh người ta là bệnh hay bị hôn trầm cho nên nhớ. Hoặc là người ta vừa niệm Phật mà ta vừa đi kinh hành. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm như thế đi kinh hành. Hoặc là niệm là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì đó là pháp môn của người ta. Vì người sao? Người ta hay cái tật buồn ngủ thì người ta vừa đi vừa niệm Phật. Còn mình không buồn ngủ thì ngồi lim dim như thế này mình niệm Phật, hoặc là mình ngồi mình niệm không ra tiếng. Đó là pháp môn của mình. Đừng cho nó chị tu ồn ào quá, bà niệm Phật to thế, tôi niệm như thế này, tôi niệm không ai nghe hết, tu như thế này mới là hay. Mình cứ cho mình hay. Nhưng mà có người ta không niệm Phật A Di Đà, người ta niệm Phật Dược Sư, có được không? Vẫn tốt như thường.
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Thì vẫn được vãng sinh như thường. Không vãng sinh về Tây Phương thì vãng sinh về đâu? Đông Phương. Đông Phương thế giới Dược Sư có đẹp không quý vị? Ôi cũng đẹp lắm ấy chứ. Đất bằng lưu ly. Lấy cái đất đó đem xuống dưới cõi Ta Bà bán có tiền nhiều lắm á. Mà Đức Phật Dược Sư nói nè, nếu như cái người nào đó đó mà niệm Phật A Di Đà nhưng mà nhiều khi tâm còn nghi ngờ chưa quyết định, nhưng rồi chuyển sang quy y Ngài, niệm danh hiệu Ngài, thì đến lúc lâm chung thì vẫn được các vị Bồ Tát tiếp dẫn về Tây Phương hoặc Đông Phương tùy theo cái ý nguyện vào giờ phút lâm chung nó của mình. Nói chung niệm bất cứ danh hiệu Phật nào mà nhất tâm đều về cõi Phật hết. Chỉ có niệm ma thì không về cõi Phật được thôi, chứ niệm Phật là về với cõi Phật. Niệm tất cả danh hiệu Phật, niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà nhất tâm có về cõi Phật không? Cũng về cõi Phật. Về cõi nào nó tương ưng với cái tâm thanh tịnh của mình. Vì sao? Vì nghiệp tịnh thì về đâu? Nghiệp thiện thì sanh về đâu? Nghiệp thiện sanh về đâu? Thì sinh về cõi thiện. Mà cõi thiện là những cõi đâu? Là cõi trời. Những cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới đó, tùy theo cái mức độ tu tập của mình. Còn nếu như cái tâm niệm ác thì sanh về đâu ạ? Thì về cõi cõi ác, chứ đừng nói địa ngục. Cõi ác nó có địa ngục, nó có ngạ quỷ, nó có súc sinh trong đấy. Người mình thì nằm ở giữa. Trên thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhưng mà dưới cõi trời. Sinh về cõi người là nửa thiện, nửa ác. Cho nên là mình đừng thấy ai lễ Phật, mình đừng thấy ai niệm danh hiệu Phật này, mình bảo là tu như thế là chưa phải là tu cao. Tu như mình mới là tu cao. Tu cao là gì? Là leo lên lầu tu, có phải thế không?
Không phải.
Tu cao tức là tâm niệm mình cao siêu vượt hơn người khác, lòng mình cao siêu vượt hơn người khác. Lòng mình cao siêu là lòng như thế nào? Lòng cao siêu là lòng rộng lượng. Tâm cao siêu là tâm mà rộng mở sáng suốt, đó là cao siêu. Mà cái tâm rộng là cái tâm có thể chứa được tất cả mọi người. Và tâm, trong cái tâm mà cao siêu, tức là cái trong đó nó có cái trí sáng suốt. Trí sáng suốt là nhìn thấu rõ tất cả mọi thứ. Nếu như người nào có trí sáng suốt, nhìn thấu rõ tất cả mọi thứ, thì người đó không cố chấp một cái gì hết, không nắm giữ một cái gì hết, kể cả pháp môn tu. Pháp môn tu của mình thì mình hợp với pháp môn này mình tu, thì mình cảm thấy nó hay. Cái phương pháp mình hành trì là vừa niệm Phật vừa lễ Phật, tức là mình cảm thấy là sao? Nghiệp chướng của mình nhiều, cho nên mình vừa niệm Phật mình vừa lễ Phật. Thứ hai là mình hay có tật ngủ gật, cho nên mình vừa niệm Phật vừa lễ Phật để cho nó tiêu nghiệp. Thì đó là phương pháp tu của mình. Mình tu một thời gian mình có hạnh phúc, mình có an ổn, thì đó là chuyện của mình. Còn người kia, người ta ngồi tới niệm Phật là chuyện người ta. Miễn sao người ta có nhất tâm, người ta có hạnh phúc, người ta tiêu trừ được nghiệp chướng, thì tu như vậy là hay. Thì pháp, phương pháp của ai cũng đều có cái hay. Cái này nó hợp với người này, nhưng mà đâu có hợp với mình. Nhưng cái này nó hợp với mình, chưa hẳn nó hợp với người khác, đừng có nắm giữ. Cho nên Đức Phật nói rằng là pháp của ta là thuốc, là tùy bệnh mà cho. Cho thuốc là thuốc, chứ không phải chủ nghĩa để tôn thờ. Pháp của Phật không phải để trên bàn thờ để thờ đâu. Pháp của Phật là thuốc, hãy đem áp dụng, hãy đem ứng dụng vào trong đời sống của mình mới được. Nếu mà cứ tụng kinh, cứ niệm Phật mà không có sửa đổi tâm, mà miệng niệm Phật mà tâm không nghĩ về Phật, thì có xoay chuyển được cái gì hay không? Thế thì chẳng xoay chuyển được gì hết. Tại thuốc của Phật là thuốc trị bệnh tâm, mà niệm Phật mà không thấm vào trong tâm thì tâm có hết bệnh không? Không hết được. Uống thuốc đau bao tử mà thuốc nó không thấm đến bao tử thì làm gì hết bệnh đau bao tử được. Vì vậy cho nên quý vị thấy, hễ người nào có nắm giữ bất cứ một cái gì gọi là cố chấp. Cố chấp tức là nắm giữ một cách kiên cố. Nhưng mà con người mình, bản chất con người mình thì sao? Thích nắm là thích hay là thích buông ra? Mình thích nắm hay thích buông? Ai cũng thích nắm. Phải nắm cho buông nó rớt. Nắm nó rớt mất thì sao? Tiếc, đúng rồi, tiếc lắm. Có nhiều người có cái tật hay nóng giận. Ai đụng đến là la ào ào. Nói thì tiếng trước tiếng ai chỉ chạm đến một cái là mặt đỏ tía tai, nói chuyện thì la oang oang cả làng cả xóm nghe. Những người như thế nhiều khi mình cảm thấy nó không hay, nó không đẹp. Rồi có nhiều người bạn mới khuyên: anh sao hay nổi nóng quá, sao cái gì cũng hay la oang oang cả làng, la mà vỡ cả làng cả xóm. Thì nhiều người này nói như thế nào? Tôi là ăn ngay nói thẳng, tánh của tôi là thẳng thắn thế đấy. Hay nhiều khi bạn bè, hay nhiều khi vợ chồng với nhau chẳng hạn, mình có những cái tánh xấu, chồng góp ý với vợ, hoặc là vợ góp ý với chồng, đến chùa nghe pháp, hay là bạn bè góp ý với nhau, mà nói chứ anh hay chị là như thế này, tánh như thế này là không có được rồi, phải sửa đổi đi. Như thế là nó không đúng theo lời Phật dạy, mà làm như thế là mình tự làm đau khổ mình. Mình nói như thế nào? Tánh của tôi là trời sinh ra là thế rồi, bố mẹ tôi sinh ra tôi là thế rồi, chịu được thì chịu, không chịu được thì thôi. Có ai nói thế không ạ? Có không? Nếu mà bố mẹ mình sinh sao để vậy thì đi tu để làm gì? Tu để làm gì cái chứ? Tu là gì? Là sửa xấu cho nó thành đẹp. Sửa là sửa xấu thành đẹp, sửa ác thành thiện, chứ không phải sửa đẹp thành xấu đâu. Sửa là sửa xấu ra đẹp, và sửa ác thành thiện. Sửa đi. Nếu ai bảo là nói là tánh của tôi như thế, từ hồi nào nó, từ hồi nào đến giờ nó thế, thì người đó không chịu sửa, thì người đó tu là vô ích. Đi chùa lễ Phật, chúng tôi nói những người đó mà có lễ Phật mà có đập vỡ cái đầu ra thì chẳng có được cái gì hết đó. Thì cũng be bét là não với máu, là máu me với lại tủy não nó văng ra, chứ cũng không giải quyết được cái gì hết. Đau khổ vẫn hoàng đau khổ, sinh tử luân hồi vẫn là sinh tử luân hồi. cuộc sống của mình, nhiều khi chúng tôi cảm thấy có những điều mà những vị ai đi tu, không phải riêng những vị chúng trưởng tổ trưởng đâu, mà ai tu tinh tấn á, thì đều ý niệm một điều: đừng nắm giữ một cái gì hết, từ cái áo, cái quần đến cái chỗ ngồi. Quý vị phải cẩn thận. Chúng tôi nói quý vị là phải cẩn thận mọi việc trong cuộc sống này. Mạng người nó ngắn hay nó dài quý vị? Ngắn là bao nhiêu? Ôi hay. Đấy. Mạng người chỉ có một hơi thở. Mạng người chỉ có trong một hơi thở thì có nên hơn thua với nhau không? Có nên hơn thua không ạ? Hơn thua để làm gì? Đúng không ạ? Lỡ mà ai nói cái gì đó mà mình hơn thua, mình mới há mồm ra mình đừng cãi lại thì sao? Há mồm hít một hơi vào, hít vào cái không thở ra nữa thì sao? À, cái đùng xuống. Không thấy Phật A-di-đà, không thấy Bồ-Tát đâu hết. Mà chỉ thấy Diêm Vương đứng lồ lộ trước mặt. Lúc đó thì hối hận thì đã muộn màng rồi. Hơn thua để làm gì? Nhưng mà hơn sẽ được cái gì kia chứ? Quý vị ngẫm nghĩ nè, nếu bây giờ mình hơn mình sẽ được cái gì? Tranh cãi với nhau, bây giờ mình ngồi với nhau, mình lý luận về Phật Pháp chẳng hạn. Bây giờ mình nói mình đi tu rồi, mình không lý luận những cái chuyện phàm tình của cuộc đời, mình lý luận Phật Pháp chẳng hạn. Nếu như lý luận Phật Pháp mà mình thắng mà sẽ được cái gì? Được là cái khổ. Đầu tiên là bản thân mình khổ, là mình phải gì? Muốn thắng là phải to mồm, phải lớn tiếng, rồi phải gì nữa, nổi nóng, mặt bừng lên mới thắng được. Nhưng mà khi thắng rồi thì sao? Tình bạn sẽ mất đi một ít. Tranh đấu mà thắng thì mất đi tình. Cho nên người ta là có khi nhẫn để vẹn toàn. Có khi cảm thấy người đó nói mình, người đó biết người đó nói sai, nhưng mình nói người đó không chấp nhận. Mà nói thôi, cái chuyện này bữa nào anh với tôi hoặc là tôi với chị đi, đến sư thầy hỏi. Chúng ta đều là chưa rõ ràng, hãy đến một sư thầy nào đó mà tôi tin là sư thầy đó là sư học thầy nào đó đấy, là uyên thâm về Phật Pháp, thì có thể giải thích chuyện này cho chúng mình được. Thôi mình giờ đừng có nói nữa là mất hết tình cảm. Mình phải biết dừng lại. Dừng lại để tránh cái nghiệp ác khẩu của mình. Có đôi khi vì tranh cãi mà người ta giận lên, người ta nổi nóng lên, người ta nói nhau những lời mà tạo ra cái ác khẩu. Quý vị đừng xem thường cái nghiệp miệng của mình, quý vị ạ. À, đừng xem thường. Chê người khác. Trong kinh Dược Sư, quý vị thấy Đức Phật Dược Sư có nói không? Có những người vì cái nghiệp là gì? Tự khen mình và chê người, sau khi chết phải đọa vào địa ngục. Quý vị có sợ đọa địa ngục không? Có. Nhưng mà con người mình thích tự khen mình và... Thì sao? Tự khen mình thì như thế nào? Ngược lại là đối với người khác thì sao? Sẽ moi, sẽ móc ra chê đến tận cùng. Nhưng mà mình làm thì mình chả làm được cái gì hết. Mà cái tối ngày đi chê không à? Và tâm mình, cho nên là chúng tôi nói là mình nắm giữ nhiều thứ, kể cả pháp môn tu, kể cả cái ý kiến của mình, kể cả một cái suy nghĩ của mình, mình luôn luôn bảo vệ. Rồi kể cả cái chỗ ngồi, có nắm giữ không? Đó, kể cả cái chỗ ngồi cũng nắm giữ. Cho nên chúng tôi cảm thấy có những thứ mà chúng tôi nói quý vị là đúng là mình là chúng sinh, không dính cái này thì dính cái kia, mà hãy buông cái này thì sao? Buông cái này thì đưa tay này, nắm cái này. Không bao giờ, tay mình không bao giờ, tâm mình không bao giờ chịu bỏ ra hết. Và luôn luôn muốn nhặt vào. Nhưng mà có những thứ cần phải mang vào, đó là 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì không mang vào. Nam Mô A Di Đà Phật đó là kim cương, đó là vàng đó, xong mang vào trong tâm mà tối ngày cứ đi nhặt đất đá vào trong tâm không? Mình là những kẻ dùng cái từ là điên đảo là đúng. Đá mà nhầm tưởng là gì? Là vàng. Đất mà nhầm tưởng là kim cương. Cho nên là cái hơn thua, ganh ghét, tranh đấu với nhau mà Nam Mô A Di Đà Phật thì không chịu nhớ. Quý vị hãy ngẫm nghĩ lại xem mình có thông minh tài trí hay không là biết rồi. Và có đôi khi có những người, kể cả người xuất gia nữa, không phải cả bản thân quý vị đâu. Bản thân quý vị thì bỏ cái này, đôi khi mình bỏ bao nhiêu ở ngoài đời mình làm thủ trưởng cơ quan, mình làm trưởng phòng, mình vân vân, mình làm trưởng gia đình, mình làm trưởng tộc, rồi mình có xe, có nhà, mình gì mình vất hết những cái danh, những cái lợi đó vất hết vào chùa để tập tu. Mình vất bao nhiêu thứ quý giá như thế rồi vào chùa tu, có đôi khi tranh nhau cái chỗ ngồi, tranh nhau cái danh là gì, cái danh chúng trưởng, cái danh tổ trưởng. Thầy cho người này làm trưởng nhóm, cho người này làm tổ trưởng, cho người kia làm chúng trưởng, thì mình cảm thấy sao? Mình cảm thấy ui, cái người đấy mà tu hành ra cái gì mà làm chúng trưởng. Mình nè, tu như mình mà thầy không cho mình làm chúng trưởng mà cho người kia. Và người mình thậm chí mình mạt sát, có đôi khi mình chê, ui cái người này tệ quá, chúng trưởng mà chả ra cái gì, chúng trưởng mà sao ngu si quá, mình mới là thông minh. Nhưng mà đến khi giao cho mình trách nhiệm làm chúng trưởng thì sao? Mình làm còn tệ hơn người ta nữa. Bản thân cuộc đời chúng tôi có đôi khi hồi tưởng lại bản thân chúng tôi nói quý vị, có đôi khi muốn sám hối với một người mà mình từng chê, mà đến khi mình làm thì sao? Mà làm tệ hơn người ta nữa. Mình muốn tìm người đó để mình sám hối, người đó không còn nữa. Cái thời chúng tôi mà mới học ra trường, mình có một tí khả năng, mà gọi là cái tuổi mình vừa trưởng thành, tài năng vừa chớm nở. Chúng tôi về mà nhìn các sư huynh của mình mà nói, ui thằng cha này ở nhà không lo đi học hành gì, ngu si quá. Cái này mà sư phụ giao cho mình thì mình làm gấp 10 lần mấy thằng cha này. Không tu, tu cũng không ra gì, mà làm cũng chả ra gì. Mình hồi đó mình nghĩ là tài năng của mình có thể gọi là xoay trời chuyển đất, có thể dời non lấp biển. Nhưng mà đến khi sư phụ giao cho mình làm rồi thì sao? Cả một đêm không ngủ được, không biết làm như thế nào đây. Rối rắm, không biết làm như thế nào cho nó tốt. Và khi mình làm thì sao? Mình sơ sót nhiều hơn người ta nữa. Và mình, rồi mình cho rằng là lúc đó mình cũng tự bào chữa cho mình là tại mình chưa quen việc, cho nên là ban đầu mình còn sơ sót. Nhưng mà mình làm 5 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm, vẫn cứ sơ sót, không sơ sót cái này thì sơ sót cái kia. Lúc đó mình nghĩ mình mới cảm thông cho cái người sư huynh của mình. Nhưng mà muốn đi sám hối với ông thì sao? Ông cũng đi về với Phật mất rồi. Cuộc đời chúng tôi có nhiều thứ, hôm nay ngồi quý vị thật sự tâm niệm chúng tôi thật sự hối hận rất là nhiều. Vì những thứ mình từng chê, nhưng đến khi mình làm cũng chẳng hơn người ta bao nhiêu hết, tệ hơn nữa. Cho nên là tại làm sao Đức Phật ngày xưa, khi Đức Phật ở tại Ấn Độ, Đức Phật ở gốc cây, khuyên các đệ tử là ở gốc cây không quá 3 đêm, ngủ dưới gốc cây không quá 3 đêm nhé. Tức là không, Đức Phật không cho hàng đệ tử được phép xây chùa, không được ở trong chùa. Ngày xưa các tinh xá đó là xây ra, lập ra, nhưng chỉ ở 3 tháng an cư mà thôi. Sau 3 tháng là phải đi ra khỏi tinh xá, phải đi vào rừng, và chỉ được ngủ dưới gốc cây, nhưng không ngủ quá 3 đêm. Nếu mà ngủ quá 3 đêm mà ngủ hơn nữa thì sao? Mình giành gốc cây nữa của mình, dính gốc cây. Quý vị thấy không? Người tu bỏ hết gia đình rồi, đến cái gốc cây là không khéo là dính cái gốc cây. Cho nên mình đi tu hôm nay ngồi chỗ này, ngày mai đi muộn, người khác ngồi mất, mình ngồi tít đằng sau kia. Thậm chí mai mốt đã đông mà ngồi tít ra ngoài gốc cây đa kia, cũng vui vẻ cười như thường. Không khéo mà dính càng nhiều thì sao? Có về Tây Phương được không ạ? Dính dưới này làm sao Phật kéo về Tây Phương được? Có nhiều người cái chỗ ngồi mà còn dính nữa mà. Mà cái chỗ ngồi có mang về nhà được không? Về nhà cũng không mang được, huống gì về Tây Phương. Về Tây Phương không mang cái gì được hết, nhưng mà cứ thích dính vào đó. Cho nên bản chất con người mình là gì? Là dính mắc. Cho nên bỏ đi bớt chừng nào là tốt chừng đó. Cho nên cả ngày quý vị chỉ nhớ cái từ gì? Buông bỏ. Giận cũng buông bỏ, hận cũng buông bỏ, mà ghét thì cũng buông bỏ. Chúng tôi có một người thân, một người thân bà con của chúng tôi á, thì cô mới bị cái ông kia ổng lừa của một quả. Và lừa một lần rất là đau, nhưng mà từ đó trở đi là cái hướng mà đi vào nhà ông đấy không phải con đường đâu nhé. Người ta bảo là thương người thì thương cả đường đi, mà ghét người thì ghét cả tông chi họ hàng. Mà cô này cô ghét là cô ghét cả cái hướng đi vào đó cô cũng ghét nữa. Tức là chở cô đi vào hướng đó thì phải đi vòng, đi đâu thật là xa, không đi vào cái khu đó. Hỏi sao lại không đi vào khu đó, cái đường nó dễ đi lắm, tại sao không đi? Không, cái nhà thằng cha đó ở chỗ đấy, tôi không muốn đi vào cái hướng đó. Trời ơi, sao lại khờ dại như thế? Cho nên là có đôi khi mình cố chấp, mình cho người đó là xấu và mình không muốn gần người đó nữa. Nhưng mà mình có xấu không? Cũng có xấu. Người ta xấu ở mặt này thì mình xấu ở mặt khác. Tâm của mình nó có muôn mặt ở trong đó. Người ta xấu cái này thì mình thì xấu cái khác. Chẳng qua cái xấu của mình là sao? Nó nhỏ nhiệm, nó vi tế, nó chưa lòi ra ngoài, người ta chưa thấy mà thôi. Cho nên nó lòi ra ngoài hành động, lời nói là mình, người ta thấy là mình, người ta cũng chê mình, người ta cũng ghét mình như thế thôi. Cho nên là dù là người xuất gia mà chấp nên đây là chùa của tôi, ngay giờ phút đó người đó tu đã sai rồi. Mình là người xuất gia là không, xuất gia là có gì? Xuất thế tục gia. Xuất gia có ba nghĩa là xuất thế tục gia là ra khỏi nhà thế tục, là ra khỏi nhà của bố mẹ mình. Nếu người nào có chồng có vợ rồi là ra khỏi cái nhà của mình, đó là nhà thế tục. Rồi gì nữa? Xuất phiền não gia là ra khỏi nhà phiền não, tức là phiền não nó không dính đến mình. Cho nên người xuất gia, hay nói chung không phải là người xuất gia mà người đệ tử Phật giận bao lâu? Đức Phật cho phép hàng đệ tử giận được bao lâu ạ? Giận không quá một đêm. Đức Phật mình cũng thông cảm, chúng tôi cảm thấy Đức Phật mình cũng rộng lượng đấy chứ. Giận không quá một đêm. Đêm hôm đó về ngồi thiền, về niệm Phật, làm sao đó gỡ cái giận, gỡ cái hận, gỡ cái thù đó, vứt nó ra. Đừng để nó ở trong này. Ở trong này lâu ngày nó nhiễm trùng, nó biến chứng ra rồi, nó làm nhiều thứ bệnh trong này lắm. Cho nên là người đệ tử Phật là giận không quá một đêm. Cho nên là phiền não nó không có chỗ nó bám dính vào. Đó là xuất phiền não gia, là ra khỏi nhà phiền não. Và thứ ba là gì? Xuất tam giới gia. Tức là tam giới là gì? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới, là kể cả cõi trời, ba cõi đó mình đều ra khỏi hết, không bị vướng mắc, tức là ra khỏi luân hồi sanh tử. Nhà thế tục cũng ra, nhà phiền não cũng ra, tam giới còn ra. Mà nếu người đó bám vào cái chùa ngay giờ phút đó, vị thầy đó đã mất đạo đức rồi. Bất cứ một vị sư nào mà cho là đây là chùa của tôi, người đó hành trì sai lời, đã đi sai con đường của Phật rồi. Gốc cây mà không cho ngủ quá ba đêm mà làm gì có chùa của tôi? Chùa là của ai? Chùa là của ai quý vị? Của tất cả chúng sinh. Của tất cả chúng sinh. Chúng sinh nào đau khổ có thể vào đây để mà uống cái pháp của Phật vào để mà hết đau. Hết đau khổ. Nhưng mà sư trụ trì chỉ là người đứng ra giữ gìn dùm cho chúng sinh mà thôi. Chứ nếu không có những chúng sinh nó ác, nó vào nó phá mất chùa thì sao? Cho nên mình ở đây là mình giữ gìn thay cho chúng sinh. Cho nên chúng tôi nói là các sư trụ trì là làm gì? Là làm người đầy tớ cho tất cả chúng sinh. Giữ chùa tức là gì? Giữ gia tài dùng cho tất cả chúng sinh. Chùa là một gia tài, là một cái nơi nương về của tất cả chúng sinh. Để mỗi khi đau khổ, mỗi khi phiền muộn, mình chạy đến chùa, để mình nhờ chạy đến chùa. Thầy trụ trì vừa là người quản lý cái tài sản thay cho chúng sinh, vừa là gì nữa? Vừa là vị thầy thuốc. Đức Phật thì nhập Niết Bàn rồi, pháp là thuốc đấy. Nhưng mà biết bệnh nào cho thuốc thì phải có ông thầy bắt mạch mới được. Thì thầy phải bắt mạch rồi thầy bảo là nên uống thuốc đó, thuốc kia đó. Thì thầy cũng vừa là gì nữa? Vừa là thầy thuốc nữa. Cho nên là ông thầy thuốc, nhưng mà thầy thuốc này không có nhà. Nếu thầy thuốc này cho rằng đây là nhà của tôi, ngay giờ phút đó người đó tu sai rồi. Cho nên đừng bao giờ cho cái gì của mình hết. Có cái từ của mình, đây là của tôi, là đã đau khổ rồi. Mà có một cái gì của tôi là cái đường vãng sinh của mình nó bị ngăn che rồi. danh là sư phụ của tôi, thầy của tôi, đệ tử của tôi. Rồi thấp kém hơn tí nữa là bố của tôi, mẹ của tôi, con của tôi, chồng của tôi, vân vân. Cái gì có chữ của tôi vào đó là có đau khổ, có hệ lụy, có ràng buộc đi theo rồi. Bản thân mọi thứ trong cuộc sống này nó đã có chất keo, nó dính rồi. Mà cộng thêm nữa là gì? Cộng thêm cái mình nắm, mình không chịu buông ra nữa. Cái này bôi ở đây vào, lấy keo 502 bôi vào cái tràng hạt này, rồi thầy lại nắm vào nữa thì sao? Không cách nào ra được. Chỉ có nữa là chặt luôn cánh tay này mới lấy ra được. Cho nên là càng nắm giữ nhiều thì đau khổ càng nhiều. Tham lợi, tham danh đều đau khổ hết quý vị à. Trong một cái câu chuyện về tâm nắm giữ, nắm giữ về của cải, có một lần mà chúng tôi nghĩ Đức Phật mình cũng đúng là cũng hay. Đức Phật và các hàng đệ tử đi khất thực, thì Đức Phật mới nhìn vào trong gốc, trong bụi cây, thấy có một túi vàng to lắm. Mới hỏi các vị đệ tử mà mới xuất gia khác, đó là cái gì vậy các thầy? Các thầy bảo vàng đó Đức Thế Tôn, vàng. Đức Phật không nói gì hết. Đức Phật xoay qua hỏi các thầy mà còn bé bé, mới vừa xuất gia thì chưa giác ngộ, mà cái độ giác ngộ nó chưa có sâu, nên mới hỏi qua ngài A Nan là người thị giả mà kế cận Đức Phật. Ở này A Nan, đó là cái gì? A Nan bảo, bạch Đức Thế Tôn, đó là rắn. Đó là rắn đó. Hỏi các thầy trưởng lão Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, là những vị mà tu tập lâu năm đã chứng quả, đó là gì vậy các ông? Thưa Đức Thế Tôn, đó là rắn. Đức Phật cũng không nói đúng mà cũng chẳng nói sai. Đức Phật mỉm cười và Đức Phật đi tiếp cùng hàng đệ tử đi vào trong rừng. Thì ngay lúc đó có một cái anh chàng ăn trộm. Anh ta ăn trộm, nhưng mà đêm đó ăn trộm không được cái gì, đói quá mới chui vào, bị vừa vào nhà người ta định ăn trộm cái gì đấy thì bị người ta rượt, người ta phát hiện, người ta đuổi, chạy thâu cả đêm trốn vào trong rừng đó. Đói mệt ngủ quên, giật mình dậy mà nghe hàng đệ tử, người thì bảo là rắn, người là bảo là vàng. Anh ấy chả biết cái gì, anh mới đến xem thử là cái gì thì thấy là một túi vàng. Anh ta bảo nói, ui, cái ông Phật Thích Ca này với mấy cái vị mấy thằng cha thánh tăng này là mấy thằng cha mù. Phật mà thánh tăng mà toàn là bảo là vàng, bảo là rắn. Chỉ có mấy thằng cha mà mới xuất gia này nó đúng là thông minh giống mình, nhìn biết là vàng ngay. Anh đem vàng đi bán, ăn nhậu bữa thỏa thích. Đang ăn nhậu như thế, đang uống rượu say tứ lý như thế thì thấy quân lính ở đâu đến, nó tóm cổ nó trói lại dắt đi. Tại vì vàng của vua là có cái dấu ấn ở trong đấy mà. Cho nên là cái những người cửa hiệu người ta mua vào, người ta lật cái ném vàng là người ta nhìn thấy, người ta biết ngay, người ta đã báo quan bắt. Và cái tội ngày xưa mà ăn trộm cái công khố của nhà vua là bị chém đầu. Mà có cái tội mà anh này ăn trộm quá nhiều còn hơn cả chém đầu nữa, tức là chôn xuống dưới đất và chất củi lên trên đầu đốt. Ngày xưa Ấn Độ có những cái hình phạt dã man như thế, đốt xong là cho voi, cho ngựa nó dày lên trên đó nữa, kinh khủng như thế đó. Mà khi chôn anh ta xuống thì hở cái đầu lên thôi, anh ấy bật lên anh khóc, anh mới than thở. Anh nhớ là Đức Phật và các vị thánh tăng nói, mà anh ta mới nói, Đức Thế Tôn ơi, Đức Thế Tôn, Đức Phật ơi, Đức Phật, ngài đúng quá, đúng là rắn chứ không phải là vàng, cho nên tôi nắm phải bây giờ hại chết cả cuộc đời rồi. Than như thế. Thì vua Ba Tư Nặc là một vị Phật tử, thì ngài mới ra một cái lệnh như thế này: hễ những người tử tội đó, mà ai á, mà đến giờ sắp sửa mà hành hình á, mà biết niệm Phật, biết hướng về Phật là được tha chết. Thì quân lính nó nghe ông này kêu tên Đức Phật như thế thì mới đào ông lên, mang lên tha cho ông. Thì vua Ba Tư Nặc hỏi tại làm sao, cớ sự làm sao mà đến lúc chết là ngươi lại nhớ đến Đức Phật như thế. Thì ông mới kể ra câu chuyện. Thì vua Ba Tư Nặc mới hỏi, nếu như bây giờ ta tha tội cho ngươi thì ngươi sẽ làm gì khoảng đời còn lại? Ông nói là con sẽ bỏ nghề ăn trộm và sẽ xin đi xuất gia. Vua Ba Tư Nặc nghe mừng quá, ông cho người đưa xa giá, đưa đến nơi Đức Phật, và vị này thưa với Đức Phật và xin đi xuất gia. Thì Đức Phật mới nói với hàng đệ tử, nói là này các ông, không phải riêng vàng mà ngũ dục lạc là tài, là tiền tài, tài sản đấy, tài, sắc đẹp, danh tiếng, ăn ngon, và ngủ nghỉ. Năm thứ đó là năm con rắn độc. Nếu ai tham luyến những thứ này, nó sẽ cắn mình chết. Còn nếu những người mà xuất gia của mình á, mà tham năm thứ này thì sao? Dính một trong năm thứ này, đừng nói năm thứ, dính một trong năm thứ này thì sẽ như thế nào? Có được vãng sinh không? Không được vãng sinh. Mà mình làm chúng trưởng, mình làm tổ trưởng, mà mình dính năm thứ này thì sao? Mình có xứng đáng không ạ? Không xứng đáng làm Phật tử. Mà người nào dính cái thứ này càng nhiều, nhìn cái mặt nó sáng hay nó tối? Nhìn cái mặt nó như đêm 30 vậy. Ai tu mà bỏ đi dục lạc nhiều, cái mặt rồi nó nhìn nó rất là sáng suốt. Và đơn giản cái người nào mà người ta buông bỏ dục lạc nhiều, nhìn người ta đi, nhìn người ta đứng, nhìn người ta ngồi, cảm thấy gì? Nó thông dong, cảm thấy nó tự tại, cảm thấy nó người đó đi cảm thấy nó nhẹ nhàng, người đó nói cũng cảm thấy nó nhẹ nhàng, người đó ngồi cảm thấy nó vững vàng. Vì sao? Vì sao cảm thấy nó nhẹ nhàng? Vì sao cảm thấy nó vững vàng? Vì người ta đâu bị dây nó kéo bên này, nó kéo bên kia đâu. Không có gì phải vội vàng hết. Mình ngồi ở đây là sao? Thỉnh thoảng phải xem đồng hồ, lâu lâu phải nhìn lên ngoài giờ, thấy coi thử có mưa hay không. Nếu mà mưa thì sao? Tại đi chùa mà quên mang áo quần vào, mùng màng chiếu gối phơi không biết là nó có bị ướt hay không. Nhìn mà giờ này không biết là con hay chồng nó về, có ai về nấu cơm cho người ta ăn hay không. Chiều là lo về, không biết có ai mở cửa cho con hay chồng nó vào hay không. Nhiều thứ vân vân, nhiều thứ ràng buộc lắm. Cho nên thì sao? Đi thì sao? Giống như đi trên lửa. Mình đi như đi trên lửa. Đi trên lửa là gì? Chân trái vừa đạp xuống thì sao? Đã muốn co lên rồi. Lúc nào mà quý vị thấy mà rải thang ra, mà có người nào đi đạp nhầm thang thì sao? Nhảy cẩn lên, đạp chân trái mà chưa vừa chạm xuống dưới đất là đã muốn co lên lại rồi. Chúng ta đi có giống như thế không? Mình đi cũng giống như thế. Mình đi giống như đạp nhầm phải đinh, đạp nhầm phải thang vậy đó. Vội vội vàng vàng. Quý vị thấy Đức Phật mình đi trên cái gì ạ? Đức Phật thì đi trên gì? Đức Phật và Bồ Tát thì đi trên cái gì? Đi trên thảm hay đi trên gì? Đi trên hoa sen. Hoa sen là bình an, hoa sen là thánh, thanh tịnh. Thanh tịnh là không nhiễm ô, không vướng mắc cái gì. Mình chẳng những vướng mắc mà còn gì nữa? Còn nắm lại. Nắm lại nữa. Cái này nó có keo đâu còn nắm lại nữa. Không biết làm sao mà gỡ cho ra được hết. Đầu tiên á, Đức Phật á, thì Ngài buông ra, buông nhiều kiếp rồi. Ngài tu tập buông nhiều kiếp rồi, cho nên từ từ nó rơi ra. Còn mình bây giờ buông nó đã rơi ra ngay chưa ạ? Chưa, nó còn có keo, nó từ từ nó mới rơi ra nữa. Cho nên bây giờ tất cả hãy duỗi tay ra đi. Hãy buông. Nhưng mà buông tất cả mọi thứ, nhưng phải nắm một cái gì? Sao chữ Nam Mô A Di Đà Đà Phật. Thôi xin phép dừng đề tài nói chuyện ở đây. Kính chúc toàn thể đạo tràng thân tâm thường an lạc, nhớ Phật, niệm Phật thật là nhiều, buông bỏ tất cả mọi thứ để hiện tại có hạnh phúc, và sau khi bỏ báo thân này sẽ được vãng sinh về cõi Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có quý vị nào có gì để trao đổi không? Có ai trao đổi, có ai thắc mắc, có gì để hỏi không ạ? Sao ngồi im như thế?